Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Việc giải của Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Băng thứ hai tiếp theo. Đàm Hư Đại Sư cùng một lối hiểu nhưng giải hơi khác. Theo Ngài, sắc hay sắc trần là cảnh vật trước mắt chúng ta, ai cũng thấy. Sao lại nói sắc không khác không? Nói như thế, phải chăng như nói có chẳng khác không? Chúng ta đều đồng ý với nhau mà nói mắt thấy vật không già tự nó, mắt không thấy gì hết. Sở dĩ chúng ta thấy được vật này vật nọ là nhờ một cái khả năng ở chúng ta mà Phật giáo gọi là kiến tánh. Nếu thật mắt thấy, sao mắt người mới chết chứ còn nguyên vẹn vẫn không thấy gì hết? Người chết tuy còn mắt mà không còn thấy là vì cái kiến tánh ở người ấy đã lìa cái xác thân rồi. Nhưng kiến tánh ấy là gì? Nó ở đâu? Không thể nói được, chỉ được, chỉ suy nghiệm mà biết thôi, vì nó vô hình, vô tướng. Vậy nó thuộc về cái thể không? Hay để cho dễ nhận, dễ nhớ, chúng ta có thể nói kiến tánh là một khả năng, một đặc tánh của cái không nói trong tâm kinh. Tâm ta có thể ví như tấm gương, kiến tánh ví như ánh sáng của gương. Ta nói là thấy, thật ra không có cái thấy thật, mà chỉ có vạn vật soi bóng vào tấm gương lòng của ta mà thôi. Cũng như vạn vật soi bóng trong tấm gương thủy tinh. Có soi được là nói có thấy, nhưng soi được hay không soi được là tùy có vật hay không có vật mới biết. Như ông thầy chữa mắt, muốn biết ta thấy hay không thấy, phải đưa bàn tay của ông trước mắt ta và hỏi ta có thấy không. Vậy tánh thấy, tức là kiến tánh, tùy vật mà hiển hiện cái tác dụng của mình. Cũng như vật phải tùy tánh thấy mới phô bày hình dáng của nó được. Nói một cách khác, cái thấy như nói thấy cái bàn, chai nước, thật ra là kết quả của sự tương phản giữa kiến tánh và vật sắc. Bên này chiếu qua, bên kia rọi lại, mới nảy sinh cái mà chúng ta gọi là thấy. Vậy tuy chia có kiến tánh và sắc vật, hai cái này không thể tách rời ra. Cái này nằm trong cái kia nằm trong cái này. Nhận có muôn vật là đồng thời nhận có kiến tánh, mà bàn đến kiến tánh là đồng thời cũng nhận có muôn vật. Nay đã thấy cái thể của kiến tánh là không, thì sắc vật kia nằm trong cái kiến tánh cố nhiên cũng phải cùng một cái thể là không. Do đây kinh nói sắc bất dị không, không bất dị sắc. Xét đến bốn uẩn khác là thọ, tưởng, hành, thức, cái lý cũng như vậy. Tại sao? Tại vì có thân là sắc, mới có cảm giác, tư tưởng, lo nghĩ và hay biết. Nay thân, tức sắc, đã không, thì bốn cái tùy thuộc kia của thân làm gì chẳng không luôn. Bởi lẽ này mà kinh nói, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Tìm hiểu câu Xá Lợi Tử: thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt. Đối với Đàm Hư Đại Sư, ngũ uẩn đương thể tức thị chân không chi tướng. Ngũ uẩn ở đây thay cho chư pháp là muôn sự muôn vật. Theo lời giải này thì muôn sự muôn vật ngay nơi thể là tướng của chân không, nghĩa là bóng dáng do chân không làm hiện bày, chứ không phải là thực. Thế nhưng cho vạn vật có sanh có diệt, có dơ có sạch, có thêm có bớt, nhưng nay đã nói vạn vật là bóng dáng của chân không, mà chân không trước sau như một, thì làm gì có sanh có diệt. Vì vậy Đại Sư bảo toàn câu kinh có nghĩa là tất cả các pháp đều không sanh, tất cả các pháp đều không diệt, tất cả các pháp đều không dơ, tất cả các pháp đều không sạch, tất cả các pháp đều không bớt. Sự thật, sanh diệt, dơ sạch, thêm bớt đều là những danh từ đối đãi do chỗ so sánh mà hư tạo ra thôi. Để kết thúc, Đại Sư nói, ngũ uẩn đương thể là không, mà ngũ uẩn là chỉ chung môn vật, chư pháp. Vậy trong môn vật, không vật nào là không phải tướng của chân không? Đã là tướng của chân không, thì tùy chân không, mà cũng không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt. Nói một cách khác, cái tướng không, không tướng của mọi pháp đương nhiên là không sanh không diệt. Còn đây là một lối giải khác của Minh Chánh Thiền Sư. Chư pháp không tướng nghĩa là gì? Đoạn đầu tâm kinh đã nói, khi Bồ Tát đã đạt đến chỗ sáng suốt triệt để rồi, thì soi thấy cái thể của ngũ uẩn là không. Lúc ấy, không còn thấy cái tướng bề ngoài do ngũ uẩn hợp thành nữa, mà chỉ thấy cái tướng bề trong là cái tướng của thể, tức là của chân không. Thấy được như thế, ắt hiểu rõ tất cả các tướng đều là thực tướng của cái thể sáng chiếu chân không. Vậy không tướng của muôn sự muôn vật là thực tướng của chân không. Cứ như trên thì vạn pháp tuy có cái bề ngoài vật chất uế trược, nhưng bề trong là thực tướng, là chân không, là chân tâm, là Phật tánh, tức là cái gì hết sức thiêng liêng, trong sáng, thường còn, bất biến. Do đây mà các bậc hiền xưa mới có câu: tất cả hình tướng đều là hình tướng Phật, tất cả tiếng tâm đều là tiếng tâm Phật. Đồng một ý, Nhà chú giải Kinh Lăng Già nói: tất cả những gì chạm đến mắt ta không gì là không Phật. Bài kệ sau đây của Ngài Vĩnh Gia Thiền Sư rọi thêm một ánh sáng vào vấn đề. Anh không thấy à? Các bậc tu hành đạt đến chỗ tuyệt học vô vi đều là những người không cố trừ vọng mà cũng không cầu chân, vì đối với các ngài cái thực tánh của vô minh là Phật tánh, và cái thân giả dối biến đổi và không thật này là pháp thân đó vậy. Cái tướng không mới là cái tướng thực của vạn vật. Mà thực tướng là chân thể thì làm gì có sanh có diệt, có dơ có sạch, là những trạng thái biến đổi đối đãi của cái tướng bề ngoài. Cái thể chân thực của vạn vật là một cái gì mà dù trải qua không biết bao nhiêu kiếp trong quá khứ vẫn không tìm ra đâu là đầu, hay đi đến chỗ cùng tận của vị lai cũng không tìm ra đâu là đuôi. Suốt xưa suốt nay đồng y như một, không hề lay động, vững bền, luôn còn, không biến không hư, cũng như ngọc kim cương. Nay xin lấy điện khí thí dụ cho thể, tức chân không, thực tướng, và ánh sáng của một ngọn đèn điện thí dụ cho tướng, tức ngũ uẩn, giả tướng. Khi ta bật cái chốt, đèn cháy, ánh sáng xanh. Khi ta khóa, đèn tắt, ánh sáng diệt. Nhưng dù ta mở, ta đóng, điện nằm trong dây, vẫn trước sau như một, không sanh, không diệt, không thêm, không bớt. Vậy nếu chúng ta cứ chỉ thấy cái bề ngoài là ánh sáng, thì ắt thấy có sanh, có diệt, đối đãi nhau. Nhưng nếu chúng ta thấy được cái sự thật bề trong, tức là cái thể của ánh sáng là điện, thì không có sanh có diệt,